truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba, ngày 14 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Trường mầm non quốc tế Hoa Tràng Nguyên đã mạnh dạn áp dụng các mô hình nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tiên tiến hiện đại vào giảng dạy. Đây là trường mầm non tư thục đầu tiên của thành phố và tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại trở nên đáng báo động và được dư luận đặc biệt quan tâm như thời điểm hiện nay. Thực phẩm bẩn đang là một vấn nạn bị xã hội lên án, tẩy chay và tuyên chiến ngày càng quyết liệt.
Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, nhân dân và chính quyền địa phương, xã Đồng Bẩm đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đồng Bẩm đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 9 năm 2016 dành cho cán bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian một tháng học tập, hơn 50 học viên được nghiên cứu 18 bài học lý luận theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương như chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, v.v. Ngoài các nội dung học trên, các học viên còn được học chương trình bổ trợ về công tác đặc thù của cựu chiến binh tại cơ sở do Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên truyền đạt. Cùng với chương trình học tập trên lớp, các học viên còn được học tập thực tế tại một số địa phương trong và ngoài tỉnh. Kết thúc lớp học, học viên sẽ được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị.
Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên hiện có hơn 6.300 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 25 công đoàn cơ sở thành viên. Trong tháng công nhân 2016, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tặng 7 tấn đường cho công nhân viên chức lao động, thăm hỏi tặng quà cho 10 công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động, 70 lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 căn hộ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, triển khai xây dựng 12 phòng chờ công nhân và sửa chữa nâng cấp nhà ăn ca với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, Công đoàn Công ty tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu được nhiều kết quả cao. Trong đó có giải nhất hội thi nấu ăn giỏi với chủ đề Mâm cỗ truyền thống Việt Nam do Công đoàn ngành công thương tổ chức. 4 giải vàng tại hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành công thương lần thứ 2. Qua những hoạt động được tổ chức có hiệu quả tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã giúp người lao động yên tâm công tác, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trên diện tích rộng gần 8.000 m2 với cơ sở vật chất khang trang hiện đại và bậc nhất tại Thái Nguyên. Trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên đã mạnh dạn áp dụng các mô hình nuôi dưỡng chăm sóc trẻ tiên tiến hiện đại với mỗi lớp học có từ 20 đến 25 trẻ theo đúng chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây cũng là trường mầm non tư thục đầu tiên của thành phố và tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Đây là một trong những giờ học ngôn ngữ với giáo viên người nước ngoài. Do được làm quen với chương trình học hiện đại tiên tiến nên đã tạo cho trẻ sự tự tin và chủ động trong giao tiếp. Ở mỗi môn học, nhà trường đều bố trí phòng riêng đạt tiêu chuẩn để dạy trẻ. Nhờ vậy đã mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy dỗ, giúp cho trẻ phát triển toàn diện, đồng thời giúp giáo viên phát hiện ra những em có năng khiếu để bồi dưỡng. Ngoài chương trình chăm sóc trẻ theo chuẩn của ngành, nhà trường còn đưa các chương trình giáo dục chọn lọc tiên tiến trên thế giới vào giảng dạy. Và song song với các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo chuẩn quốc gia mức độ 2, các chương trình học đều hướng tới hoạt động rèn tính tự lập cho trẻ rất sớm. Đây là cách dạy giúp trẻ thích nghi được với hoàn cảnh và không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Điều này đã tạo được niềm tin cho các bậc phụ huynh.
Với cái mức học phí 1 triệu đồng trên một tháng một cháu như thế này thì nó là ở mức trung bình, phù hợp với rất nhiều gia đình của các phụ huynh hiện tại. Khi mà các con được nuôi dạy trong một cái môi trường nó đầy đủ và chuẩn như thế này. Nên là tôi rất là hài lòng với cái chế độ giáo dục cũng như là cái cơ sở vật chất tại đây và hoàn toàn yên tâm khi mà mang con đến gửi tại trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên.
Chế độ ăn ở đây là cho các cháu ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và thay đổi trong ngày.
Cái ngôi trường này thì tôi cũng được biết đến nó với cái cơ sở vật chất là tốt, khang trang, đẹp đẽ, sạch sẽ. Thế thì với cái sự dạy dỗ nhiệt tình, chăm sóc nhiệt tình của cô giáo thì con cũng phát triển cũng rất là tốt. Con phát triển khá tốt và toàn diện cả về thể chất, cũng tăng cân rất là đều, cũng như là con biết hát, biết múa, rồi là được học các cái môn ngoại khóa như là môn tiếng Anh hoặc là aerobic, thì con cũng phát triển khá là toàn diện. Và tôi thì cũng hoàn toàn yên tâm khi gửi con ở đây.
Song song với quá trình dạy dỗ trẻ, công tác nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Với lợi thế đất rộng, nhà trường đã trồng rau, nuôi gà, lợn để lấy nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho trẻ. Bên cạnh việc chú trọng đến chất lượng chăm sóc trẻ, Mầm non Quốc tế Hoa Trạng Nguyên còn quan tâm chăm lo đời sống của đội ngũ giáo viên trong trường. Ngoài chế độ lương theo hiện hành, nhà trường còn có chế độ thưởng và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên. Chính vì coi trọng chất lượng đội ngũ giáo viên, nên nhà trường là một trong những đơn vị đầu tiên trong hệ thống trường tư thục của thành phố Thái Nguyên thành lập công đoàn cơ sở. Công tác tại trường từ khi nhà trường mới thành lập đến nay, cô giáo Vũ Trà My cho biết.
Ở cái môi trường này tôi cảm thấy rất là tốt ạ. Ví dụ như là tôi được rèn luyện này, cái kỹ năng sư phạm của mình ạ. Và cơ sở vật chất ở đây thì rất là đầy đủ. Trang thiết bị của dạy học của giáo viên thì đầy đủ. Và hơn nữa là chúng tôi được tham gia các phong trào hoạt động, các chế độ lương thưởng và vào các ngày nghỉ lễ và được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Không chỉ vậy, Hoa Trạng Nguyên còn là một trong số rất ít trường mầm non tư thục trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động và hội thi do ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức và đạt nhiều thành tích cao như giải nhất hội thi khỏe măng non cấp thành phố và giải nhất liên hoan võ thuật thiếu nhi cấp thành phố cùng nhiều giải thưởng quan trọng khác. Qua những hoạt động như vậy đã giúp các bé thêm tự tin và năng động hơn trong các hoạt động giao tiếp. Đây cũng là nền tảng giúp các bé phát triển toàn diện và là hành trang để bước vào cấp tiểu học và các cấp học cao hơn. Nói về hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế Hoa Trạng Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, Trường Mầm non Quốc tế Hoa Trạng Nguyên của chúng tôi tập trung chính vào 3 mục tiêu lớn. Mục tiêu thứ nhất là chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc, có chất lượng chương trình chăm sóc giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mà phương pháp chủ yếu là chúng tôi tổ chức cho các cháu hoạt động trải nghiệm để rút ra những thực tiễn cho các cháu. Mục tiêu thứ hai là chúng tôi tăng cường, mở rộng các lớp năng khiếu cho các cháu được học tập. Cụ thể là học tập chương trình tiếng Anh, học kỹ năng sống và học aerobic, học bơi và học múa. Đấy là những chương trình mà chúng tôi giúp cho các cháu. Đặc biệt là lớp 5 tuổi là chúng tôi tăng cường cho các cháu học kỹ năng sống như là biết tự mặc và cởi quần áo, rồi các cháu biết tiếng chuông đồng hồ là các cháu biết dậy để thích đi học, để chuẩn bị mọi điều kiện để cho các cháu có đủ tâm thế bước vào lớp 1 phổ thông. Mục tiêu thứ 3 là chúng tôi tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để cho các cháu được hoạt động tích cực trong môi trường thân thiện.
Tuy mới đi vào hoạt động được gần 2 năm tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, sau khi cơ sở 1 đã hoạt động hiệu quả và có uy tín tại phường Túc Duyên, Mầm non Quốc tế Hoa Trạng Nguyên đã kiên định với mục tiêu hoạt động để trở thành nơi khởi nguồn cho mọi sự thành công của trẻ. Hy vọng với đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, say nghề và yêu trẻ sẽ là nền tảng để Hoa Trạng Nguyên trở thành ngôi trường giáo dục top đầu trong hệ thống các trường mầm non của Thái Nguyên.
Ngày 14 tháng 6, Hội Phụ nữ Phường Tân Thành đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường đã ra mắt điểm 4 chi hội tự quản an toàn giao thông, trật tự mỹ quan đô thị, 16 chi hội phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch, 79 mô hình 10 chung 1, 1 chi hội phụ nữ nòng cốt tham gia xây dựng tuyến phố văn minh. Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tham gia vào các phong trào xã hội, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Hàng năm 100% cán bộ, 80% hội viên, 70% phụ nữ được tiếp cận với nội dung tuyên truyền, giáo dục của hội. Trên 75% gia đình hội viên trở lên đạt gia đình văn hóa. tỷ lệ các chi hội đạt tiên tiến và xuất sắc đều đạt trên 70%. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động tổ chức hội vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, như việc thực hiện triển khai các phong trào ở một số chi hội còn mang tính hình thức, công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho hội viên chưa hiệu quả, việc duy trì chế độ thông tin hai chiều ở một số chi hội chưa đều. Với tinh thần trách nhiệm, một số chi hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến để hoạt động. Phong trào phụ nữ của Hội Phụ nữ phường Tân Thành trong nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Phụ nữ phường khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự chiều nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những ý kiến đóng góp, mong muốn của những hội viên phụ nữ và phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ 2016-2021. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, chưa bao giờ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại trở nên đáng báo động và được dư luận đặc biệt quan tâm như thời điểm hiện nay. Thực phẩm bẩn đang là một vấn nạn bị xã hội lên án, tẩy chay và tuyên truyền ngày càng quyết liệt. Bài viết sau của tác giả Sơn Trường đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo nhận định thực tế, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bức xúc và lo lắng cho người dân. Trong những năm qua, đã có không ít vụ ngộ độc thực phẩm đáng tiếc xảy ra ở các bếp ăn tập thể, các đám cỗ, đám cưới, khiến hàng trăm người phải nhập viện điều trị. Thống kê của ngành y tế cho thấy, trong năm 2012, toàn tỉnh có 7 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 600 người bị ảnh hưởng. Năm 2014 có 2 vụ ngộ độc nghiêm trọng làm 7 người tử vong. Năm 2015 có 3 vụ ngộ độc làm ảnh hưởng tới sức khỏe của 53 người. Đây là những trường hợp ngộ độc có phản ứng tức thì. Còn rất nhiều trường hợp khác do ăn thực phẩm không đảm bảo, tích tụ trong cơ thể lâu ngày, gây bệnh, dẫn đến tử vong. Thực phẩm không đảm bảo chất lượng hay còn gọi là thực phẩm bẩn được xem là những thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có dư lượng hóa chất độc hại cao, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, quá hạn sử dụng. Thực phẩm bẩn hiện đang len lỏi vào bữa ăn của từng gia đình, tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng đến nòi giống chúng ta. Do đó, không thể không có những hành động cụ thể thiết thực để loại trừ thực phẩm bẩn ra khỏi xã hội. Những năm gần đây, tỉnh ta đã có nhiều chương trình hành động cải thiện vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn và thực tế đã có những chuyển biến. Thực hiện chỉ thị số 08 CTTU của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 5 năm qua, tỉnh ta đã triển khai đồng loạt nhiều phong trào hoạt động gắn với đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó đáng chú ý có phong trào xây dựng gia đình 503 sạch, phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được quan tâm. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức được khoảng 100 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 6.500 người là lãnh đạo và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ở địa phương. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả, chất cấm và hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ năm 2011 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hành trên 1.000 vụ kiểm tra, trong đó phát hiện 5 vụ vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trên 430 vụ vi phạm hàng giả và trên 570 vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, thu nộp ngân sách tổng số tiền gần 3,9 tỷ đồng. Thông qua công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tình hình vi phạm đã giảm xuống đáng kể. Kết quả cho thấy, số cơ sở được kiểm tra mắc các lỗi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm đã giảm từ 22% năm 2012 xuống còn 14% năm 2015. Trong đó, số cơ sở vi phạm bị xử phạt tăng từ 4% năm 2012 lên 6% năm 2015. Tuy vậy, song phẳng mà nói, nhận thức về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định. Báo cáo của Ban tuyên giáo về thực hiện chỉ thị số 08 của Ban Bí thư Trung ương đã chỉ rõ một số tồn tại, đó là nhận thức của một số cấp ủy chính quyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế, dẫn tới công tác lãnh đạo chỉ đạo thiếu quyết liệt hiệu quả. Việc kiểm tra, giám sát về công tác này có lúc có nơi còn buông lỏng, nhất là đánh giá chất lượng thực phẩm tại các chợ đầu mối, siêu thị hoặc quán ăn đường phố. Lực lượng chức năng quản lý về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm còn mỏng, đôi khi quản lý còn chồng chéo, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Thực trạng tồn dư hóa chất, ô nhiễm hóa chất bảo quản trong một số thực phẩm chưa được cải thiện. tỷ lệ cơ sở chế biến giết mổ gia súc gia cầm chưa được kiểm soát chặt chẽ còn cao. Trách nhiệm của người dân sản xuất quy mô nhỏ lẻ đối với sức khỏe cộng đồng còn bị xem nhẹ. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm còn thấp. Cùng với đó, nhận thức của phần đông người tiêu dùng về an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế. Do đó, để đấu tranh loại trừ thực phẩm không đảm bảo an toàn ra khỏi cộng đồng, nhiều giải pháp căn cơ đã được đề xuất. Đáng chú ý là các nhóm giải pháp về đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về cơ chế quản lý phối hợp và về kiểm tra, phát hiện, xử lý răn đe. Theo đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đến cả người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn, định hướng, thay đổi hành vi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo từng nhóm đối tượng. Cụ thể, phải giúp mọi người biết cách phân biệt hàng thật, hàng giả, tác hại của sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Người vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm phải được xem là có tội, không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các đơn vị doanh nghiệp sản xuất mà có hàng hóa bị làm giả cần phải có biện pháp tự bảo vệ, cung cấp cho lực lượng chức năng phương pháp nhận biết hàng thật, hàng giả. Về cơ chế quản lý, thanh kiểm tra cần xây dựng đội ngũ chuyên trách về an toàn vệ sinh thực phẩm, có đủ khả năng quản lý điều hành và triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các ngành liên quan cần phải có sự phối hợp tích cực, hiệu quả, tránh chồng chéo trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường kiểm tra liên ngành, xử lý thật nghiêm theo quy định, tạo tính răn đe mạnh mẽ. Đồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình về sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, gây dựng các phong trào quảng bá hình ảnh, sản phẩm an toàn, tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng thực phẩm đảm bảo chất lượng. Như vậy, có thể thấy, lúc này trách nhiệm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không còn thuộc một cá nhân tổ chức nào, mà là của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tuyên chiến, tẩy chay và loại bỏ thực phẩm bẩn ra khỏi xã hội chính là chung tay vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ giống nòi.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 6. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Đồng Bẩm sau hơn 1 năm đạt chuẩn nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Đồng Bẩm dần đổi thay, đường làng ngõ xóm được mở rộng, người dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Nhờ sự đồng thuận, chung tay góp sức của nhân dân, năm 2014 xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau hơn 1 năm đạt chuẩn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Bẩm vẫn từng ngày thực hiện và giữ vững các tiêu chí.
Đến với xóm Nhị Hòa, xã Đồng Bẩm hôm nay, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với diện mạo mới của xóm. Cánh đồng như được khoác tấm áo vàng của những ruộng lúa đang vào mùa thu hoạch. Người dân nơi đây đang tranh thủ ngày khô nắng, đang hối hả ra đồng. Mồ hôi ướt áo, nhưng ai cũng phấn khởi với mùa vàng bội thu. Đang vận chuyển lúa trên xe cải tiến để đưa về nhà, ông Mã Ngọc Chiến, người dân xóm trò chuyện với chúng tôi. Với 4 sào ruộng cấy vụ xuân này, gia đình ông đã đưa giống lúa lai vào canh tác. Nay cho thu hoạch năng suất cao hơn hẳn so với giống lúa thuần khang dân trước đó, gia đình vẫn gieo cấy. Quệt vội mồ hôi trên trán, ông Chiến nói, để có được kết quả này là nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông cùng nhân dân trong xóm đã áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến như đưa các giống mới vào canh tác, nâng cao năng suất, chất lượng. Nhờ đó cuộc sống cũng ổn định hơn.
Xây dựng nông thôn mới, đường tốt này, trường tốt này, các cho con cháu được đi học. Đi lại nó không vất vả khó khăn, mà tối thì điện sáng hết cả khuôn viên của trục đường chính rồi. Cái kinh tế bây giờ là không phải lo nữa.
Ông Bùi Đức Lượng, trưởng xóm Nhị Hòa cho biết, năm 2010 trở về trước khi chưa có đường bê tông, đến mùa gặt, người dân thu hoạch lúa xong cũng đã thấm mệt, nhưng việc vận chuyển thóc về nhà còn vất vả hơn rất nhiều bởi những con đường vẫn là đường đất, mấp mô lầy lội. Nhưng nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới, cùng với nguồn kinh phí do nhà nước hỗ trợ, chúng tôi huy động công xưởng, tiền của nhân dân để làm đường. Vậy là chỉ trong 2 năm, chúng tôi đã hoàn thành 2 km đường bê tông. Hiện nay trên 3 km đường giao thông liên xóm đã được bê tông hóa, thuận tiện cho bà con nhân dân đi lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, người dân còn được chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng khác mang lại giá trị kinh tế cao, như cà chua và sản xuất để phát triển kinh tế gia đình. Theo ông Lượng, trước kia một số thửa ruộng có địa hình cao hơn một chút, không thuận tiện nguồn nước tưới tiêu hoặc đến vụ đông, người dân thường bỏ hoang. Nhưng đến nay, nhân dân đã đưa cây cà chua vào trồng và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Như vụ đông xuân vừa qua, do cà chua được giá nên mỗi sào, người dân có thể thu về cả 100 triệu đồng. Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân xóm Nhị Hòa dần nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng một người một năm, cao gấp 2 lần so với năm 2010. Xóm phấn đấu 2 hộ nghèo còn lại sẽ được xóa trong năm nay. Nói về những lợi ích từ chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại, ông Lượng cho biết.
Từ ngày xưa thực hiện thì tất nhiên là cái đời sống thì nó cũng ở cái mức coi là nó không bình thường, nhưng mà từ ngày mà đưa khoa học rồi đưa nhiều chương trình áp dụng vào nông thôn mới về cơ sở, ví dụ như các cái mô hình làm điểm này, rồi kể cả lúa ngô rồi cây cà chua, tất cả mọi mặt thì là đời sống nhân dân này càng phát triển, nhưng là đối với người dân thì là rất là phấn khởi, có tin tưởng vào ủng hộ rất là lớn trong cái phong trào.
Đồng Bẩm được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới của thành phố với xuất phát điểm đạt 11 trên 19 tiêu chí vào năm 2011. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, đến năm 2014, xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn mới của xã ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm, tăng 9 triệu đồng một người một năm so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 4,9%, đến nay giảm xuống còn 2,8%, 96% các tuyến đường được bê tông hóa, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, an ninh chính trị được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Ông Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Bẩm cho biết, chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp Đồng Bẩm thay đổi cả diện mạo lẫn đời sống của nhân dân.
Xã đã hoàn thành 19 tiêu chí trước một năm vào năm 2014, thì đến năm 2015 thì xã tiến hành đón xã chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên thì là khi đạt các tiêu chí nông thôn mới ấy, trong các tiêu chí thì có những tiêu chí cũng đã đạt, nhưng có những tiêu chí đạt nhưng mà chỉ mức độ là chỉ là theo quy định là đạt mức trung bình. Thì vì vậy để nâng cao và duy trì các tiêu chí nông thôn mới thì trước hết là Đảng ủy xã Đồng Bẩm mình cũng đưa ra những cái nghị quyết hàng tháng, hàng quý cũng có những cái nghị quyết chỉ đạo liên quan đến công tác là duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. Đối với những việc cụ thể thì có thể liên quan đến công tác phát triển kinh tế thì tiếp tục triển khai cái đề án nâng cao thu nhập cho người dân giai đoạn 2015-2020. Rồi đặc biệt là cũng chú tâm đến nâng cấp và sửa chữa hoặc là làm mới các cái công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, ví dụ như điện, đường, trường, trạm. Còn đối với ủy ban thì là hàng năm, hàng quý chúng tôi cũng xây dựng căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy, chúng tôi cũng xây dựng những cái kế hoạch để thực hiện. Thì trong 2 năm, từ năm 14-15 thì là cái công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, rồi công tác vận động tuyên truyền bà con nhân dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, rồi công tác phát triển kinh tế thực hiện cái đề án phát triển nâng cao thu nhập thì vẫn được chúng tôi triển khai đều đặn.
Tuy đã đạt chuẩn hơn một năm, nhưng trong nghị quyết Đảng bộ xã Đồng Bẩm khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 vẫn chú trọng thực hiện và giữ vững các tiêu chí chuẩn trong chương trình. Cũng theo ông Đức, đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó khăn hơn. Nhận thức được điều đó, chính quyền và nhân dân xã Đồng Bẩm không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
Tiếp tục thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã đến giai đoạn 2020 thì trước hết thì là chúng tôi phải làm tốt cái công tác vận động tuyên truyền bà con nhân dân tiếp tục cùng nhau chung sức xây dựng nông thôn mới, và cũng trong sản xuất kinh tế trước hết mảng nông nghiệp thì chúng tôi cũng xác định xã Đồng Bẩm thì vẫn còn trên 2% là các hộ vẫn là thuần nông. Với cái diện tích đất còn lại thì chúng tôi cũng vận động bà con nhân dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những cái cây trồng có năng suất cao để vào sản xuất có giá trị kinh tế cao, đem lại cái hiệu quả kinh tế và đồng thời cũng là tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Thứ hai nữa, trong cái việc xây dựng cơ sở tầng hoàn thiện các tiêu chí trên tinh thần quan điểm mới lấy nhân dân làm chủ. Bên cạnh đó thì cũng huy động tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn cùng nhau chung sức xây dựng thôn mới để góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.
Để giữ vững và phát huy 19 tiêu chí nông thôn mới, trong thời gian tới, Đồng Bẩm tiếp tục tuyên truyền và phát huy hơn nữa tiềm lực của địa phương để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Nhất là các tiêu chí về nâng cao thu nhập cho người dân, tiêu chí về môi trường và an ninh trật tự. đồng thời địa phương sẽ lồng ghép các nguồn lực, triển khai tốt các dự án phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý nhằm xây dựng Đồng Bẩm ngày càng phát triển. Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty cổ phần thép Hòa Phát cần tuyển dụng lao động làm việc tại khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau. Vị trí cần tuyển: công nhân luyện gang số lượng tuyển 100 người, công nhân luyện thép số lượng tuyển 100 người, công nhân đúc phôi thép số lượng tuyển 100 người, công nhân cán thép số lượng tuyển 100 người. Yêu cầu nam giới tuổi từ 18 đến 40, có sức khỏe tốt, tốt nghiệp các ngành liên quan hoặc người có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất gang thép. Quyền lợi được hưởng: thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng, được tham gia bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của luật lao động, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Công ty có ký túc xá cho người lao động. Địa điểm nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, phòng tổ chức công ty cổ phần thép Hòa Phát, địa chỉ xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, hoặc nộp qua email tuyển dụng, địa chỉ email tuyểndụngthep@hoaphat.com.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại 03203 535 245, máy lẻ 141, di động 0963 782 559. Lưu ý, công ty không thu bất kỳ một khoản phí nào của ứng viên từ khi nộp hồ sơ cho đến khi vào làm việc tại công ty.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet các quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng một lao động, chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản làm việc tại phòng kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu: bằng kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Tuổi đời dưới 35, thành thạo tin học văn phòng. Hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực không quá 6 tháng, gồm đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, bản sao giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng. 2 ảnh 3x4, hình thức thi tuyển, thi viết và phỏng vấn. Thi viết gồm 3 môn, chuyên môn, tiếng Anh và tin học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 6 năm 2016 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tổ chức Hành chính Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, số 10 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: chị Yến 02803-657-678 trong giờ hành chính.
5 giải pháp trong mùa nóng cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152L chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực. 5 giải pháp trong mùa nóng cực hấp dẫn tại Điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152L chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.